Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phong Phong Podcast. Hôm nay mình vừa mới đi làm về, có hơi mệt một xíu nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái tần số năng lượng của mình dạo này nó cũng đang khá là thấp và mình biết lý do tại sao nó lại như vậy. Sau mỗi một lần mà cái tần số năng lượng của mình thấp như vậy thì mình lại phải mất một cái thời gian để mình có thể quay vào bên trong mình, để mình có thể vượt qua được những cái sự tiêu cực đó. Tự nhiên trong đầu mình nảy ra một cái câu chuyện, đấy chính là những người bạn xung quanh của mình ấy, thì dạo gần đây mọi người cũng gặp lo lắng rồi tiêu cực rồi stress cũng rất là nhiều. Mọi người luôn hỏi mình rằng là làm sao để có thể lấy lại được năng lượng nhanh được như Phong. Mình mới ngớ người ra, mình mới kiểu là tất cả mọi thứ nó đến với mình nó giống như một cái điều tự nhiên thôi á. Và giống như là kiểu từ trước đến giờ mình cứ thực hành như vậy cho nên nó thành một thói quen. Thế mình cũng không có nhận ra được rằng là thì ra những câu chuyện của mình nó cũng rất là lớn, nhưng mà mình cũng vượt qua nó cũng khá là nhanh, nhanh hơn so với trước đây rất là nhiều. Nhưng mà đối với những người bạn của mình thì những cái câu chuyện mà mọi người gặp phải á, thì mọi người lại mất rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua được. Và thậm chí khi mà nghĩ lại được những cái ký ức đó thì mọi người vẫn cảm thấy rất là đau khổ. Mọi người luôn bị một cái ám ảnh, một cái ký ức đau buồn về những cái câu chuyện đó. Vậy thì trong mình luôn đặt ra một câu hỏi, đó chính là làm sao để mình có thể giúp được mọi người có thể vượt qua được sự tiêu cực một cách nhanh chóng. Khi mà vượt qua rồi á, mình nhìn lại thì những cái ký ức đó nó không còn là những cái mảng màu nó đen tối nữa, mà nó sẽ là những cái ký ức kiểu như là đó là một bài học dành cho mình, và mình biết ơn những ký ức đó, mình biết ơn những câu chuyện đó đã xảy ra với mình, chứ không phải là mình nhớ lại và đó là một câu chuyện buồn, một câu chuyện đau thương khiến cho mình cảm thấy suy sụp. Và trong tương lai nếu như gặp một câu chuyện tương tự như vậy thì mình cũng sẽ cảm thấy là mình buồn hay là mình thất vọng như thế. Thì đó không phải là một cái mục tiêu mà mọi người nên hướng đến nha. Ví dụ như mọi người gặp một cái vấn đề gì đó, mọi người nên giải quyết luôn ngay trong cái giây phút đó. Hoặc là có thể nếu như mà kiểu bị delay á, thì mọi người có thể để dành đến ngày hôm sau mọi người giải quyết. Nếu như mọi người có thời gian nha, dư dả về thời gian thì mọi người nên như vậy, và giải quyết dứt điểm luôn câu chuyện đó. Để đến khi mà mọi người nhìn lại thì mọi người nhìn thấy toàn là những cái sự tươi đẹp ở trong ký ức đó thôi, chứ còn mọi người sẽ không nhớ đến rằng là tôi đã từng khóc lóc vật vã như thế nào, tôi đã từng có những cái suy nghĩ tiêu cực ra sao. Đó là một cái mục tiêu mà mình hướng đến trong cái tập podcast này. Chủ đề của tập podcast ngày hôm nay đó chính là 5 cách để vượt qua được sự tiêu cực. Có thể mọi người sẽ không tin, nhưng mà cái cách đầu tiên mà mình luôn luôn áp dụng đó chính là mình sẽ đi ngủ. Thông thường thì cái trạng thái năng lượng của mình nó rất là kém. Thì khi mà mình đi làm về mà hôm đấy mình gặp một cái chuyện gì đấy mà không lưu ý, thì lúc mà mình đi về cảm giác như người mình không còn một chút xíu sức lực nào hết. Ngay khi đó mình đã chọn cách là mình sẽ đi ngủ. Một cái điều như thế này, khi mà mình cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, stress, hay là mình cảm thấy bị tụt mood, bị tụt năng lượng á, thì ngay lúc đó cái trạng thái tinh thần của chúng ta nó đang rất là yếu, cơ thể của chúng ta cũng sẽ mệt mỏi theo. Vậy nên cái việc mà mình đi ngủ là một cách lấy lại được năng lượng rất là nhanh. Nó giúp cho chúng ta kiểu như là nạp lại năng lượng sau một cái ngày dài rất là mệt mỏi. Như mọi người có nhớ rằng là người bạn của mình, bạn Duy Cố, trong một tập podcast trước đấy, bạn ấy cũng đã nói rằng là mình sẽ có những cái đợt sạc năng lượng ngắn và những cái đợt sạc năng lượng dài. Ví dụ như mình ngủ một giấc như vậy, nó sẽ giống như kiểu là mình sạc lại cái năng lượng trong một cái quãng thời gian rất là ngắn. Ngay sau khi mà mình ngủ dậy thì mình đã cảm thấy là mình tràn trề năng lượng rồi, mặc dù cái lúc đấy mình có hơi mệt. Tại vì thường những cái lúc ngủ dậy á, thì bản thân mình sẽ có hơi mệt một chút xíu. Khi mà ngủ dậy rồi á, thì mình sẽ cảm thấy là cái năng lượng của mình đã được nạp lại rồi, cơ thể của mình đã khỏe mạnh hơn nhiều rồi. Và khi mà cơ thể mình khỏe mạnh rồi thì cái trạng thái tâm lý của mình nó cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Mình cũng sẽ bớt đi được cái căng thẳng stress. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một cái giải pháp tạm thời. Có một cái câu hỏi rất hay mà những người bạn của mình vẫn thường luôn hỏi mình, đấy chính là nếu như mà mình căng thẳng stress quá thì mình sẽ kiểu luôn có những cái suy nghĩ nó chạy trong đầu và mình không thể nào mà mình kiểu đi ngủ được á. Thì đây là một câu hỏi rất là hay, và ngày trước mình thường xuyên bị cái tình trạng này. Cũng chia sẻ thật với mọi người luôn, đó chính là sau khi mà mình đi tu tập á, thì mình biết đến thiền định, mình nghe pháp, rồi mình làm công đức, các cái việc mà kiểu làm phước á, mình cũng có thực hành những cái điều đó, thì mình cảm thấy rằng là cái tâm của mình nó an hơn và mình ngủ ngon hơn. Đấy là cái kết quả thật sự của mình sau cái quá trình mà mình ngồi thiền. Chứ nó không còn là trên lý thuyết, kiểu như là mọi người sẽ hay nghe rằng là thiền định sẽ giúp mình cân bằng lại cuộc sống này, rồi thiền định sẽ giúp mình thế này thế kia. Nhưng mà nếu như mà chính bạn không thật sự có được cái sự trải nghiệm đó thì bạn nghe cái lý thuyết đó bạn sẽ chỉ nghĩ đấy là một lý thuyết suông thôi. Vậy nên là thật sự thiền định nó là một cái giải pháp rất là tốt để cho tất cả mọi người có một cái gọi là cái tâm trí nó bình an hơn. Và có một cái điều rất hay nữa, đó chính là khi bạn thực hành thiền định rồi là biết đến Phật Pháp, rồi mình nghe Pháp, rồi mình làm phước các thứ đó, thì cảm giác như là mình kiểu mình đối diện với vấn đề nó cũng dễ dàng hơn. Mình buông bỏ một cái thứ gì đó nó cũng nhanh hơn ngày trước rất là nhiều. Nếu như mà bạn bị mất ngủ á, thì có một cái phương pháp đó chính là thiền thở. Ngày trước mình đã thực hành cái phương pháp này và mình đã thấy rằng là nó đưa mình đi vào giấc ngủ nó cũng khá là nhanh. Tuy nhiên thì mình không biết là đối các bạn nếu mà áp dụng thì nó có phù hợp không. Tại vì ví dụ như kiểu mỗi thuốc thì nó sẽ phù hợp với cơ địa của mỗi người đúng không? Nếu như mà bạn đang gặp cái tình trạng mất ngủ thì bạn có thể thử. Còn nếu như mà bạn bị mất ngủ trong một thời gian dài, bạn mất ngủ kéo dài hay gì đó thì cái này bạn nên đi khám nha. Đi khám và tìm ra nguyên nhân tại sao mình lại gặp cái tình trạng là mất ngủ như vậy. Mình sẽ nói qua về cái phương pháp thiền thở. Ngày trước mình đọc cái phương pháp này ở trong một quyển sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Và cái phương pháp này sẽ được thực hành như sau. Đó chính là tâm trí của bạn phải đặt hoàn toàn vào cái việc bạn đếm hơi thở. Khi mà bạn hít vào thì bạn sẽ đếm từ 1 đến 3. Và khi mà thở ra thì bạn sẽ đếm từ 1 đến 5. Tức là cứ hít vào thì 1, 2, 3. Và sau đấy khi mà thở ra thì bạn sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5. Và bạn cứ thực hành liên tục. Tức là bạn luôn giữ cái sự tập trung cho cái việc đếm cái hơi thở của mình. Thì đến cái một cái lúc nào đấy bạn sẽ ngủ quên trong cái việc đếm ấy luôn. Thì đấy là một cái cách mà mình đã áp dụng trong một thời gian khoảng tầm từ, phải gọi là từ 3 đến 4 tháng, trong khoảng thời gian mà mình trước khi mà mình biết đến đi tu tập và mình biết đến thiền định. Thì đó thật sự thì đấy cũng là một cái phương pháp, thì mong rằng là nó hữu ích đối với bạn. À, cái thứ hai nữa đó chính là mình sẽ, dạo gần đây á, kiểu mình rất là dễ khóc. Ngày trước thì mình kiểu cứ lơ nó đi. Tức là khi mà gặp một chuyện gì đấy buồn hoặc là stress thì mình sẽ kiểu lơ cái chuyện đấy đi và mình sẽ nghĩ là à mình ổn mà, mình không có buồn đâu, mình không có gặp vấn đề gì quá lớn về cái vấn đề này đâu, kiểu mình sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà thực sự là nếu như mà bạn không giải quyết cái vấn đề đó đi và bạn cứ lơ nó đi ấy, thì đến một lúc nào đấy nó giống như một cái gai mà nó đâm vào trong lòng của bạn á. Một lúc nào đấy tự nhiên một ngày đẹp trời nào đấy, nhưng mà tích tụ nhiều như vậy rồi thì bạn sẽ kiểu bị bùng nổ á. Bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và vô cùng buồn chán, kiểu gặp chuyện gì mình cũng sẽ kiểu tiêu cực luôn được á. Vậy nên là dạo gần đây thì mình cảm thấy cũng rất là biết ơn khi mà mình gặp một vấn đề gì đấy mà mình không vừa ý chẳng hạn. Mình cảm thấy rất là buồn thì mình về nhà mình sẽ khóc một trận thật to. Có thể là mình khóc một mình hoặc là tự nhiên mình ngồi bên cạnh Béo xong mình sẽ khóc. Mình cứ ngồi mình khóc trong yên lặng như vậy thôi. Tại vì là cái nét của mình á, là mình sẽ không khóc kiểu là gào lên hay là như nào đó đâu. Mình sẽ ngồi và kiểu, tức là kiểu khóc trong im lặng và nước mắt sẽ tự rơi luôn á. Và sau khi mà mình khóc xong á, thì mình sẽ viết nhật ký, hoặc là mình sẽ viết một cái story rất là dài trên Instagram hoặc là trên Facebook. Dạo gần đây thì mình cũng ít viết trên Facebook rồi. Tại vì là mình nghĩ rằng là Facebook thì mình kết bạn với rất là nhiều người, thì mình không nên lan tỏa cái sự tiêu cực đấy đến cho tất cả mọi người. Thì mình hay trốn, mình hay viết trên Instagram đó. Thì sau khi mà mình khóc xong rồi, mình viết xong rồi thì mình cũng cảm thấy rằng là à, những cái thứ trong lòng mình được viết ra, mình được đối diện với nó, thì thật sự là mình cũng cảm thấy là lòng mình nhẹ nhõm đi rất là nhiều rồi. Đó là cái cách thứ hai. Và cái cách thứ ba đó chính là mình sẽ đối diện với cái nỗi buồn đó và mình sẽ tìm ra nguyên nhân. Thật sự thì khi mà mình nghe pháp của sư phụ mình á, thì sư phụ mình có nói rằng là khi mà mình có một niềm đau hay là mình có một cái nỗi buồn nào đó thì mình hãy ôm lấy cái niềm đau đó. Vậy mà nó sẽ vượt qua nhanh hơn là cái việc mình trốn tránh nó. Tự nhiên thì mình cũng cứ luôn đối diện với niềm đau đấy. Ví dụ như kiểu là đợt vừa rồi thì mình có đến tận 2 lít đờ của mình xin nghỉ việc. Thế là mình cứ liên tục, ví dụ mình mỗi lần mà một người nghỉ như vậy, mình biết rằng là mỗi người sẽ có một con đường khác nhau. Mình biết rằng là mình không thể nào quyết định được cái con đường của người khác. Nhưng mà mình thì khi mà một người rời đi thì mình cũng sẽ buồn đúng không? Và mình về thì mình liên tục hỏi mình rằng là à, mình buồn vì chị A nghỉ đúng không? Mình buồn vì anh B nghỉ đúng không? Rồi là tại sao mình lại buồn? Rồi là mình có đang bị ích kỷ không? Các thứ, mình liên tục đặt ra những câu hỏi như vậy cho chính bản thân mình. Và ngay khi mà mình đối diện được với vấn đề như vậy rồi, mình biết được nguyên nhân tại sao mà mình buồn rồi, thì thật sự là đến ngày hôm sau thôi, ngay sau 1 hoặc 2 ngày thôi, thì mình cảm thấy rằng là những cái vấn đề đấy nó đã được giải quyết rồi. Khi mà mình nhìn lại cái việc mà mọi người rời đi á, mình cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng luôn. Mình không có bị dính mắc, hay là mình không có bị một cái gọi là tiếc nuối hay là gì nữa. Thật sự thì khi mà mình đặt mình vào trong vị trí của họ thì mình hiểu được lý do tại sao họ quyết định như vậy, thì mình lại càng kiểu thương họ hơn. Và mình muốn rằng là à, thì ra đấy là cái quyết định mà họ đã suy nghĩ và đắn đo rất là lâu rồi. Thì thật sự đó là con đường mà họ nên đi, và mình mong cho họ rằng là cái con đường đó họ lựa chọn thì nó sẽ rất là hạnh phúc. Và cái thói quen thứ tư mà mình hay làm để mình vượt qua được cái sự tiêu cực, đó chính là mình dọn dẹp, hoặc là mình sẽ dành thời gian để tập thể dục. Thật sự thì mọi người cứ để ý mà xem, khi mà mình đi về nhà, trong lòng mình ngổn ngang á, thì cái phòng của mình nó bừa bộn, thì mình lại càng cảm thấy là cái năng lượng của mình nó càng đi xuống hơn. Nhưng mà nếu như mà các bạn dành thời gian để dọn dẹp, sắp xếp lại tất cả mọi thứ, thì tự nhiên trong lòng mình á, tất cả những cái thứ muộn phiền trong lòng mình nó cũng đã bay bớt đi đâu mất rồi ấy. Hết có những cái lần mà kiểu mình đi về mình rất là mệt mỏi, mình rất là thủ mút, và trong những cái khoảng thời gian đấy thì mình nghĩ rằng là thôi hôm nay mình mệt quá, mình chả muốn đụng tay đụng chân gì cả. Nhưng mà sau đó thì mình lại nghĩ lại là hay là bây giờ mình ngồi dậy và mình đi dọn dẹp cái phòng này lại đi, dọn dẹp lại một cái phòng và cho nó sạch sẽ hơn, rồi là nó gọn gàng, nó ngăn nắp hơn, biết đâu sau khi dọn xong mình lại thấy vui vẻ hơn. Và thế là dù mệt thì mình vẫn cố gắng, mình ngồi dậy để mình đi dọn dẹp lại nhà cửa, rồi mình đi tưới cây, mình đi ra đi vào, xong rồi cuối cùng dọn xong, thế là kiểu mình bật một bài nhạc lên, thế là tự nhiên mình lại hết buồn. Thì thật ra là nó cũng sẽ, mọi người cũng sẽ nghĩ rằng là mình không đối diện với vấn đề mà mình lại kiểu làm một cái việc gì đấy để cho nó trôi qua cái nỗi buồn đấy đi, đúng không? Ra thì mình nghĩ rằng là cái việc mà mình dọn nhà nó không chỉ đơn thuần là dọn nhà không đâu, mà nó giống như cái việc là mình sẽ dọn sạch rác ở trong tâm mình vậy. Và cái khi mà trong tâm mình đã sạch hết rác rồi, nó hoàn toàn là một cái nơi mà rất là sạch sẽ, thơm tho mát mẻ các thứ. Thật sự đấy là một cái nơi mà rất là đáng sống, một cái nơi mà mình kiểu có thể đi về, mình có thể ngồi đấy bất cứ lúc nào, mà mình luôn cảm thấy được rằng là tràn ngập năng lượng, cũng như là tràn ngập cái sự hạnh phúc ở trong đó. Còn cái việc mà tập thể dục á, thì những cái hôm mà mình quá là căng thẳng, mình quá là stress, thì mình sẽ đi tập yoga. Thật ra thì bình thường nên duy trì cái thói quen tập thể dục, nhưng mà mình thì vẫn còn lười biếng, mình chưa thật sự có cái sự kỷ luật. Và thật sự đó cũng là một bài học mà mình phải tốt nghiệp, mình cần phải vượt qua để mình làm sao mình có được cái sự kỷ luật đối với cái việc là mình tập thể dục. Thì đó cũng là một cái điều mà mình cũng đang rất là mong muốn để thay đổi trong một thời gian tới. Thì khi mà mình thật sự có được cái sự kỷ luật, và mình thật sự mình đắm chìm trong cái cảm giác mà mình đau đớn, mình cảm giác như là tất cả các cơ của mình nó giãn nở ra, và đúng là lúc đấy mình thật sự rất đau, nhưng mà mình lại cảm thấy có một cái cảm giác rất là hạnh phúc ở trong đó. Tại vì là thật sự thì khi mà tập thể dục á, mình được ra mồ hôi, và lúc đấy mình cảm giác như là mình đào thải đi tất cả những cái độc tố ở trong cơ thể, xong rồi mình đào thải đi, mình rửa trôi đi tất cả những cái thứ mà kiểu muộn phiền hay là lo lắng stress ở trong con người của mình đẩy hết ra bên ngoài. Thì ngay lúc đấy mình cảm thấy trong lòng mình rất là thoải mái, và sau mỗi lần mà đi tập thể dục xong á, thì mình cảm thấy mình tràn đầy năng lượng luôn á. Mình cảm thấy rất là yêu đời, xong rồi yêu cơ thể mình, yêu tất cả mọi thứ xung quanh. Mình cảm giác như là mình sống và mình có năng lượng sống hơn rất là nhiều. Vậy nên là mọi người ơi, mọi người hãy đi tập thể dục nha. Mọi người hãy truyền động lực cho mình để mình có thể vượt lười, mình có thể kỷ luật hơn trong cái việc này. Và cái phương pháp thứ 5 nữa, đó chính là mình thường tự cho mình một khoảng không tĩnh lặng. Tức là có đôi khi á, mọi người cứ thử nghĩ xem, mình bị quay cuồng bởi công việc này, rồi tất cả mọi thứ xung quanh, những mối quan hệ, rồi bạn bè các thứ, mình bị ảnh hưởng rất là nhiều. Có những cái khoảng thời gian, có những cái giai đoạn mà kiểu mình cứ đi từ sáng thì mình đi làm, xong rồi về nhà một cái bắt đầu mình lại đi chùa chẳng hạn. Sau đó khi mà đi chùa về, bắt đầu mình kiểu vội vàng làm công việc tiếp theo trong ngày cho một cái job khác, ví dụ như thế. Đến lúc mà đến giờ đi ngủ rồi thì mình lại lăn quay ra mình ngủ và lại tiếp tục một ngày tiếp theo. Ngày tiếp theo đi làm về, xong rồi mình lại vội vàng nấu ăn, rồi ăn cơm, hoặc là chạy ra ngoài ăn một cái gì đấy để tối học tiếng Anh. Và cái cuộc sống của mình lúc nào mình cũng quay cuồng trong cái sự bận rộn như thế. Và có những cái tuần mà mình cảm thấy mình rất là stress, mình cảm thấy rằng là mình không có một chút thời gian gì dành riêng cho bản thân mình hết, và mình không có thật sự không có một cái khoảng nghỉ nào cho bản thân á. Nên là mình lúc nào não mình cũng căng ra, và mình luôn bị áp lực bởi mọi thứ. Thì mình nghĩ rằng là mình luôn cần có những khoảng nghỉ, cần có những cái khoảng không gian tĩnh lặng để mình chậm lại một chút, mình ngồi lại và mình nghĩ rằng là bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi một chút, mình cần phải ổn định lại tất cả mọi thứ thì mình mới có đủ sức khỏe, đủ tinh thần, đủ tỉnh táo để có thể làm tốt được những việc tiếp theo ở trong tương lai. Chứ không phải là mình cứ ôm lấy xong rồi mình cứ ôm hết tất cả mọi thứ vào trong người mình và mình cố gắng mình làm, cứ cố kiểu là thôi hôm nay làm nốt việc này cho xong, xong rồi mai làm nốt việc kia xong, kiểu mình cứ cố mãi như vậy, đến một ngày ở đấy mình sẽ gục ngã. Và thật sự thì có một cái câu nói mà một người chị gần đây mình quen nó nói với mình rằng là nếu như bọn em dồn hết tất cả mọi thứ vào trong một cái việc nào đó mà các em không quan tâm đến sức khỏe của mình thì đến một lúc nào đấy các em sẽ phải trả giá. Và cái giá phải trả cho cái việc mà mình phải vun bồi lại cái sức khỏe của mình nó rất là đắt. Tức là mình đi kiếm rất là nhiều tiền, mình nghĩ rằng là tiền là quan trọng, tiền là tất cả. Mình lao đi, mình kiếm tiền và mình không quan tâm đến sức khỏe của mình. Mình làm hại cái thân thể của mình. Cho đến một khi nào đấy mình kiệt quệ rồi, cái sức khỏe của mình nó không còn được như trước nữa. Nào là cơ thể ốm yếu này, sau đó thì tinh thần không ổn định, mình mới dùng đến thuốc ngủ chẳng hạn. Đến khi đó mình có rất nhiều tiền rồi nhưng mình lại phải dùng những cái tiền đấy để mình đi chữa lành, mình đi chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Và cái khoảng thời gian đấy nó mất rất rất nhiều thời gian của chính chúng ta. Cho nên là chị có nói với mình rằng là ngay từ cái giây phút bây giờ em hãy cố gắng cân bằng mọi thứ đi. Tức là công việc nó ra công việc mà cuộc sống của mình nó ra cuộc sống của mình. Đừng có nhập nhằng giữa hai cái đấy. Và hãy luôn nghĩ rằng là nếu bây giờ mình có thể cân bằng được thì sau này mình sẽ bớt đi được một khoản tiền rất là lớn. Và đó thật sự là một bài học rất lớn đối với mình. Vì cái khoảng thời gian này á, mình cũng lao vào công việc nhiều quá. Có đôi khi mình còn bị bỏ quên những cái mối quan hệ xung quanh của mình, như là cả tuần một mình không gọi cho bố mẹ chẳng hạn. Hoặc là mình phải đến 2 tuần rồi mới không gọi cho cháu của mình. Tại vì thật sự thì mỗi lần gọi cho cháu thì nó cũng không còn nói chuyện với mình á. Chị gái mình thì cũng rất là bận. Đó, thì mỗi người đều bận riêng một cái. Nhưng mà chỉ là chúng ta thật sự có lúc nào chúng ta chậm lại một chút để chúng ta nhìn lại cái hành trình của mình, cũng như là chúng ta nhìn đến những cái mối quan hệ xung quanh của mình hay không. Và mình cũng thấy là mình may mắn khi mà mình kịp nhận ra những cái điều đấy, thì mình cũng đã cố gắng kết nối lại những cái mối quan hệ xung quanh của mình, kể cả những người bạn của mình nữa. Trong khoảng thời gian mà mình rất là bận ấy, thì mình cũng không có nói chuyện được với một người bạn nào cả. Mình kiểu như là có việc thì mình mới lên Facebook, hoặc là có việc thì mình mới tép tin nhắn của các bạn các thứ. Thì thật sự mình cảm thấy mình rất là tội lỗi trong khoảng thời gian vừa rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng cố gắng để cân bằng tất cả mọi thứ rồi. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì cái năng lượng cũng như là cái tinh thần này nó vẫn duy trì được như vậy. Cái việc mà bạn tự cho mình một cái khoảng không tĩnh lặng ấy, thường thì mình sẽ tự ngồi một mình, mình đối diện với bản thân và mình sẽ tự suy nghĩ về những gì đã trải qua. Bản thân mình thì rất là thích nghĩ về những cái việc đã xảy ra trong quá khứ. Nghĩ về những việc đó không có nghĩa rằng là mình tiếc nuối và mình sống trong quá khứ nhá. Mình sẽ nghĩ về những cái điều rất là tốt đẹp. Và cũng với người chị mà mình đã quen gần đây thì mình có nói rằng là em cảm thấy rằng là em rất là may mắn khi mà em có thể buông bỏ được nhanh. Những cái chuyện mà nó ký ức không có tốt đẹp á, thì em lựa chọn là em quên đi. Và ngay sau khi mà có những cái chuyện không vui vẻ xảy ra thì em đã khóc xong rồi, em đã đối diện với nó xong rồi, giải quyết xong hết tất cả mọi thứ rồi. Thì đến ngày mai là một ngày rất là tươi sáng, ngày mai là một ngày mới rồi, thì mọi thứ đó đã xong xuôi hết rồi. Và khi mà nhìn lại những câu chuyện đó thì em chỉ nhớ lại được những ký ức tươi đẹp thôi. Khi nghĩ lại những chuyện đó thì mình luôn cảm thấy là hạnh phúc, hay là mình luôn cảm thấy biết ơn vì mình đã được trải qua những cái câu chuyện như vậy. Chứ mình không có cái sự oán giận hay là mình có cái sự ghét bỏ như cái hồi ngày trước nữa. Thật sự thì đó cũng là một cái phần mà mình cảm thấy là bản thân mình thay đổi rất là nhiều. Thì đó là cái mà mình cảm thấy là cái thân tâm của mình thay đổi, và cách mình nhìn nhận, mình đối diện với một cái vấn đề nào đó nó cũng thay đổi đi rất là nhiều. Thì những cái thứ này á, chỉ khi nào mà bạn thực hành rồi, hoặc là bạn đã từng nghe đến rồi và bạn tin vào cái điều đó, thì bạn mới cảm thấy là à, cái này nó có thật. Chứ còn thật ra nếu như mà những người mà kiểu ví dụ như họ không theo đạo Phật chẳng hạn, hoặc là họ chưa nghe đến những cái này bao giờ, thì họ sẽ nghĩ rằng là à, hơi điêu một tí đấy, cũng sẽ không tin đâu đó. Nhiều khi á, mình ngày trước mình còn kiểu là mình sẽ tin cho đến khi nào mà kiểu mình trải nghiệm và mình đạt đến được cái kết quả đó, tức là mình bướng đến mức độ như vậy. Nhưng bây giờ thì cũng bớt bớt rồi. Trong những cái khoảng thời gian mà mình tiêu cực á, thì đó là 5 cái cách mà mình sẽ dùng để mình vượt qua được cái sự tiêu cực. Tất nhiên là trong khoảng thời gian gần đây thì cái số lần mà mình bị tiêu cực nó đang gọi là tăng lên rất là nhiều so với ngày trước. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là mình cũng vượt qua được cái sự tiêu cực đấy nó nhanh hơn á. Thì mình cũng mong muốn rằng là tất cả mọi người dù cho có một cái vấn đề gì đó bé hay là lớn thì mọi người cũng nên đối diện và giải quyết nó một cách triệt để. Chứ mọi người đừng có nghĩ rằng là đó chỉ là một vấn đề bé thôi, mình sẽ bỏ qua và mình sẽ không để ý đến nó. Thật ra thì hạt bé thì cây to mà. Một vấn đề bé thì nó cũng sẽ, sau một cái khoảng thời gian dài thì nó cũng sẽ biến thành một vấn đề rất là lớn á. Nên là mọi người hãy cố gắng từ những cái chuyện bé mà mình giải quyết xong, sau đó thì nó sẽ trở thành một cái thói quen á. Dần dần khi mà mọi người gặp cái sự tiêu cực thì mọi người cứ tận hưởng cái sự tiêu cực đấy và mọi người sẽ vượt qua nó một cách nhanh chóng. Có những ngày kiểu mình đi làm về xong kiểu mình tụt mood đến cái mức độ mà mình không muốn làm gì hết, mình chỉ muốn nằm vật ra đấy thôi. Nhưng mà có thể là một trong số những cách, ví dụ như là mình đi ngủ chẳng hạn, và đến ngày mai khi mà mình dậy đi làm thì nó lại là một ngày khác rồi, và kiểu mình cảm thấy là mình được nạp năng lượng vào và mình cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Ngay khi mà mình ngủ dậy xong, mình nạp được năng lượng vào cơ thể rồi thì lúc đấy mình hoàn toàn tỉnh táo và mình sẽ đối diện với bản thân mình là tại sao mình lại bị tụt năng lượng về những câu chuyện đó. Thì bắt đầu mình giải quyết dần dần, giống như là năm cái cách mà mình vừa mới chia sẻ hồi nãy với tất cả mọi người. Không biết nói gì hơn, đó là mong rằng tất cả mọi người sẽ tìm được cái phương pháp phù hợp với bản thân mình và có thể vượt qua được cái sự tiêu cực một cách nhanh nhất, cũng như là lấy lại được năng lượng, rồi là duy trì được cái sự tích cực ở trong cuộc sống của mình. Tại vì là khi mà mình có cái năng lượng thì tất cả mọi thứ nó sẽ được sản sinh. Ví dụ như là năng lượng thì sẽ sinh ra ngân lượng này, mà ngân lượng, khi mà có ngân lượng, có tiền rồi thì mọi người cũng sẽ cảm thấy là phấn chấn hơn, mọi người kiểu cảm giác nó cũng sẽ đủ đầy hơn á. Mọi người cũng sẽ có năng lượng, có tinh thần để làm được nhiều thứ hơn. Và khi mà mọi người có năng lượng rồi thì lúc nào mọi người nhìn thấy cái gì nó cũng đáng yêu, cũng dễ thương hết. Mọi người làm cái gì mọi người cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc hết. Đấy là cái tầm quan trọng của cái việc mà mình giữ cái sự năng lượng của mình như thế nào. Cho nên là mọi người đừng có nghĩ là mình làm cái tập podcast này thì là lúc nào mình cũng lạc quan vui vẻ các thứ. Mình cũng có những cái giai đoạn mà kiểu stress đến mất ngủ, chỉ là mình không show ra cho tất cả mọi người thấy thôi. Và mình chỉ show cái lúc mà mình vui vẻ tích cực thôi. Những cái lúc mà mình tiêu cực thì mình sẽ giấu nhẹ nó đi chẳng hạn. Tập podcast này thì cũng khá là dài rồi. Lúc đầu tiên mình định chỉ nói ngắn gọn 5 cái tip này thôi, nhưng mà cuối cùng thì cứ ngồi nói xong rồi nói rông nó dài. Chắc bây giờ cũng phải hai mấy phút rồi. Chúc tất cả mọi người sẽ giữ được, duy trì được một cái nguồn năng lượng, một cái trường năng lượng tốt cho chính bản thân mình. Và dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng nên nhớ rằng là sau cơn mưa thì trời lại sáng. Dù có chuyện gì xảy ra thì những điều tốt đẹp, những cái điều tích cực sẽ luôn đến với mình. Khi mà mọi người cứ tin vào những cái điều tốt đẹp như vậy thì những điều tốt đẹp sẽ đến. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tập podcast này của mình. Bye bye.